Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11. Phẩm Saranani Mahanama. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka tại Kapilavastu, khu vườn Nigoza. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: Kapilavastu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế Tôn hay các tỷ kheo đáng kính, vào buổi chiều, con đi vào Kapilavastu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy, con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì? Sanh xứ đời sau chỗ nào? Chớ có sợ, này Mahanama, chớ có sợ, này Mahanama. Không ác sẽ là cái chết của ông. Không ác là cái chết của ông. Này Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về tính, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí xã, tâm tu tập trọn vẹn về trí tuệ, với người ấy, dầu thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kênh ăn, chim ưng ăn, chó ăn, hay giả can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn. Nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thặng đi đến thù thắng. Ví như, này Mahanama, một người nhận chìm một ghè sữa bơ hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuống nước, nhưng sữa, bơ hay dầu thời nổi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, này Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tính, tâm được tu tập trọn vẹn về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được tu tập trọn vẹn về thí xã, tâm được tu tập trọn vẹn về trí tuệ, với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, đoạn diệt, dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kênh ăn, chim ưng ăn, chó ăn, giả can ăn, hay các sanh loại sai khác ăn. Nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thặng đi đến thù thắng. Này Mahanama, đã lâu ngày tâm ông được tu tập trọn vẹn về tính, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xã, được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chớ có sợ, này Mahanama, chớ có sợ, này Mahanama, không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông. Mahanama, như vậy tôi nghe. Rồi Mahanama, ở đây bạch Thế Tôn, Kapilavastu, chớ có sợ hãi, này Mahanama, chớ có sợ hãi, này Mahanama, không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông. do thành tựu bốn pháp. Này Mahanama, vị thánh đệ tử tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn, thế nào là bốn? Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Ví như, này Mahanama, một cây thiên về phía đông, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nếu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngã về phía nào? Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó hướng, về phía nào nó xuôi? Cũng vậy, này Mahanama, do thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Goha hay Mahanama, nhân duyên ở Kapilavastu, rồi họ thích Mahanama, đi đến họ thích Goja. Sau khi đến, nói với họ thích Goja: Này Goja, theo như hiện giả biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu ba pháp, thời không bòn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahanama, do thành tựu ba pháp này, tôi được biết một người là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Nhưng này Mahanama, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp, thời không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Goja, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bốn pháp, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goja, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Này Goja, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bốn pháp này, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Hãy chờ một lát, này Mahanama, hãy chờ một lát, này Mahanama. Thế Tôn biết rõ việc này, thành tựu hay không thành tựu những pháp này. Này Goja, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, và sau khi đến, hãy hỏi về ý nghĩa này. Rồi họ thích Mahanama và họ thích Goja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến họ thích Goja. Sau khi đến, nói với họ thích Goja: Này Goja, theo như hiện giả biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp giác ngộ? Được nói vậy, bạch Thế Tôn, họ thích Goja nói với con: Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu ba pháp giác ngộ, thế nào là ba? Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu ba pháp này, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Còn này Mahanama, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp giác ngộ? Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với họ thích Goja: Này Goja, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bốn pháp giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goja, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Này Goja, Theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu thành tựu bốn pháp giác ngộ. Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Vô Gia nói với con: hãy chờ một lát, này Mahanama, hãy chờ một lát, này Mahanama. Thế Tôn sẽ biết rõ việc này là thành tựu hay không thành tựu những pháp này. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu nói vấn đề pháp sự khởi lên và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Và bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo và chúng tỷ kheo ni, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni và nam cư sĩ, bên nào là Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni và nữ cư sĩ, bên nào là Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chúng thiên giới, chúng ma giới, chúng phạm thiên giới, quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Họ Thích Mahanama đã nói như vậy, này Goja, ông có nói gì không? Họ Thích Mahanama đã nói như vậy, con không có nói gì trừ lời nói thiện, trừ lời nói tốt. Sarakani hay Saranani, nhân viên ở Kapilavastu, lúc bấy giờ họ Thích Sarakani mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chứng quả giác ngộ. Tại đấy, một số đông họ Thích tụ họp lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán. Thật là lạ lùng, thật là hy hữu. Ngày nay, ai cũng có thể thành tựu bậc dự lưu, vì rằng họ Thích Sarakani đã mệnh chung, được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Họ Thích Sarakani đã phạm giới và uống rượu. Rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahanama bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, họ Thích Sarakani đã mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, chứng quả giác ngộ. Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông họ Thích khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán. Thật là lạ lùng, thật là hy hữu. Họ Thích Sarakani đã phạm giới và uống rượu. Này Mahanama, một cư sĩ lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm sao có thể đi đến đọa xứ được? Này Mahanama, nếu nói một cách chân chánh, người cư sĩ nào đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói một cách chân chánh, phải nói là họ Thích Sarakani. Này Mahanama, họ Thích Sarakani đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm sao có thể đi đến đọa xứ? Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng Tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốc hành và thành tựu giải thoát. Vì ấy cho đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Này Mahanama, có người thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng Tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốc hành, nhưng không thành tựu giải thoát. Vì ấy do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử. được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu lòng tịnh tinh đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Vì ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân thành bậc Nhất Lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, đoạn tận khổ đau. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Vị ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị ấy có những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, và những pháp này do Như Lai tuyên bố được thiểu phần kham nhẫn quán sát với trí tuệ. Người này, này Mahanama, không đi đến địa ngục, không đi đến loài bàn sanh, không đi đến cõi ngạ quỷ, không đi đến ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vì ấy có những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ ở Như Lai. Người này, này Mahanama, không có đi đến địa ngục, không có đi đến loài bàn sanh, không có đi đến cõi ngạ quỷ, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nếu những cây ta la lớn này, này Mahanama, biết những gì là thiện thuyết, ác thuyết, thời ta cũng sẽ tuyên bố những cây ấy là những bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, huống nữa là họ thích Sarakani. Này Mahanama, họ thích Sarakani sau khi mệnh chung đã chấp nhận học giới. Sarakani hay Saranari. Nhân duyên ở Kapilavastu giống như đoạn số 2 đến số 7 kinh trên. Nhưng ở đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốc hành, thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian bát niết bàn, chứng được tổn hại bát niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, sanh ở sắc cú cánh thiên. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân thành bậc Nhất Lai, chỉ một lần trở lui cõi đời này. Này Mahanama, người này được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, thành bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng Tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những Pháp này, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, và những Pháp do Như Lai tuyên bố được thiểu phần kham nhẫn, quán sát với trí tuệ. Người này, này Mahanama, không có địa ngục, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng nhất hướng sùng tín đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những Pháp này, tính căn, tấn căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, lòng ái mộ đối với Như Lai. Người này, này Mahanama, không có đi đến địa ngục, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ví như này Mahanama, có đám ruộng xấu, đám đất xấu, có gốc cây chưa được phá hủy, có các hột giống bị bể nát, bị hư thối, bị gió nắng làm cho hư hại, không thể nảy mầm, không khéo cấy trồng, và trời không mưa lớn thích hợp, thời các hột giống ấy có thể lớn, tăng trưởng lớn mạnh không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Mahanama, ở đây Pháp giảng kém, trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không đưa đến an tịnh, không được một vị chánh đẳng giác thuyết giảng. Ta nói rằng Pháp này như ở đám ruộng xấu, vì đệ tử ấy sống trong Pháp ấy, thực hiện Pháp và tùy Pháp, chân chánh thực hành, hành trì đúng Pháp. Như vậy, ta nói rằng, người này giống như hột giống xấu. Ví như này, Mahanama, một đám ruộng tốt, đất tốt, các gốc khéo phá hủy, các hột giống không bị bể nát, không bị hư thối, gió nắng không làm hư hại, có thể nảy mầm, khéo cấy, khéo trồng, và trời mưa lớn thích hợp. Như vậy, các hột giống ấy có lớn lên không? Có tăng trưởng, có lớn mạnh không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Mahanama, ở đây, Pháp được khéo giảng, khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa đến an tịnh, được bậc chánh đẳng giác thuyết giảng. Ta nói Pháp này như đám ruộng tốt, vì đệ tử sống trong Pháp ấy, thực hành theo Pháp và tùy Pháp, chân chánh thực hành, hành trì đúng Pháp. Như vậy, ta nói rằng người này như hột giống tốt, huống nữa là họ thích Sarakani. Này Mahanama, họ thích Sarakani khi mạng chung, đã làm viên mãn học giới, ác giới hay Anathabindika. Nhân duyên ở Savatthi, lúc bấy giờ gia chủ Anathabindika đang bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia chủ Anathabindika bảo một người, hãy đến, này bạn, hãy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta và thưa, gia chủ Anathabindika, thưa tôn giả bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta và thưa, lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xứ của gia chủ Anathabindika vì lòng từ mẫn, thưa dân, gia chủ, người ấy dâng đáp gia chủ Anathabindika, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta, gia chủ Anathabindika, thưa tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta. Gia chủ thưa, lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xứ của gia chủ Anathabindika vì lòng từ mẫn. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát với tôn giả A Nan là sa môn tùy tùng, đi đến trú xứ của gia chủ Anathabindika. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn, ngồi xuống, tôn giả Sariputta nói với gia chủ Anathabindika, này gia chủ, gia chủ có kham nhẫn nổi không? Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? Thưa tôn giả, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Kịch liệt là khổ thọ nơi con, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu, có dấu hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. Vì rằng, kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với Phật, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nhưng gia chủ không có lòng bất tín đối với Phật. Trái lại, gia chủ thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Nếu gia chủ tự thấy lòng tịnh tín bất động của gia chủ đối với Đức Phật, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng, kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với Pháp, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bất tín đối với Pháp. Trái lại, gia chủ thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, tự mình giác hiểu. Nếu gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng, kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với chúng tăng, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bất tín như vậy đối với chúng tăng. Trái lại, gia chủ thành tựu tịnh tín đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Nếu gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu ác giới, nên sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục, nhưng gia chủ không có ác giới như vậy. Trái lại, gia chủ có giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Nếu gia chủ tự thấy các giới được các bậc thánh ái kính ấy, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà kiến như vậy, nên sau khi thân hoại địa ngục, nhưng gia chủ không có tà kiến như vậy. Trái lại, gia chủ có chánh kiến. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh kiến của gia chủ, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có từ tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát như vậy. Trái lại, gia chủ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát của gia chủ, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Rồi các cảm thọ của gia chủ Anathabindika lập tức được an tịnh. Rồi gia chủ Anathabindika mời tôn giả Sariputta và tôn giả Anan dùng bữa trưa từ nơi nồi nấu cơm của mình. Sau khi tôn giả Sariputta ăn xong, tay đã rời khỏi bát, gia chủ Anathabindika đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta tán thán gia chủ Anathabindika với những lời kệ này: ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an lập, ai có giới thiện lành, được bậc thánh ái kính, ai tin tưởng chúng tăng, sở kiến được chánh trực, người ấy gọi không nghèo, đời sống không uổng phí. Do vậy, bậc hiền minh cần tu tập tính giới, thấy rõ được chánh pháp, không quên lời Phật dạy. Rồi tôn giả Sariputta, sau khi nói lời quan hỷ tán thán với các lời kệ này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả A Nan đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả A Nan đang ngồi một bên: này A Nan, ông đi đâu để nghỉ trưa? Bạch Thế Tôn, gia chủ Anathabindika đã được tôn giả Sariputta giáo giới. Với lời giáo giới như thế này, hiện minh này A Nan là Sariputta, đại tuệ này A Nan là Sariputta. Vị ấy có thể chia chẻ bốn dự lưu phần thành mười tướng. Ác giới hay Anathabindika. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, gia chủ Anathabindika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Giống như kinh trước, chỉ khác đây là tôn giả A Nan chứ không phải tôn giả Sariputta. Và tôn giả A Nan đi chỉ có một mình, cho đến có dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiểu. Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bốn pháp nên run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau, thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu lòng bất tín đối với Phật, khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu lòng bất tín đối với Pháp, khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với Pháp, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu lòng bất tín đối với Tăng, khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với chúng Tăng, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu ác giới, khi vị ấy tự thấy sự thành tựu ác giới của mình, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Do thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Do thành tựu bốn pháp, này gia chủ, vị Ga Văn thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không có sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, vị Ga Văn thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn. Khi tự thấy lòng tịnh tính bất động của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, vị Ga Văn thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Khi tự thấy lòng tịnh tính bất động của mình đối với Pháp, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, lòng tịnh tính bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, vị Đa Văn thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Khi tự thấy sự thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính của mình, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, bậc Đa Văn thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thưa tôn giả A Nan, con không sợ hãi. Sao con có thể sợ hãi? Con đã thành tựu lòng tịnh tín đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng Tăng. Thưa tôn giả, phàm có những học giới hòa kính, tại gia do Thế Tôn thuyết giảng, con thấy không có tự mình vi phạm một giới nào. Lời đắc thay cho gia chủ, này gia chủ, khéo lời đắc thay cho gia chủ, này gia chủ đã tuyên bố về dự lưu quả rồi. Hận thù hay Anathabindika, nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Anathabindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi một bên, khi nào vị thánh đệ tử, này gia chủ, làm cho tịnh chỉ năm sự sợ hãi hận thù, thành tựu bốn dự lưu phần, và nhờ trí tuệ, thánh lý, được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận các loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta là bậc dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, Thế nào là năm sự sợ? Hải hận thù được tịnh chỉ. Sự sợ hãi hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, sự sợ hãi hận thù khởi lên ở đời sau. Sự khổ ưu do tâm người ấy cảm thọ. Với người từ bỏ sát sanh, thời sự sợ hãi hận thù như vậy được tịnh chỉ. Khởi lên cho người lấy của không cho, khởi lên cho người tà hạnh trong các dục, khởi lên cho người nói láo. Sự sợ hãi hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại khởi lên cho người say đắm rượu men, rượu nấu. Do duyên say đắm rượu men, rượu nấu, sự sợ hãi hận thù khởi lên ở đời sau. Khổ u do tâm người ấy cảm thọ. Với người từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, thời sự sợ hãi hận thù như vậy được tịnh chỉ. Năm sự sợ hãi hận thù này được tịnh chỉ. Với bốn dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu. Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Bốn dự lưu phần này được thành tựu. Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy, giới trí tuệ, khéo thông đạt? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo như lý tác ý, lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này vậy. Đây là thánh lý, giới trí tuệ, được khéo thấy, khéo thông đạt. Khi nào vị thánh đệ tử, này gia chủ, được tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù này, được thành tựu bốn dự lưu phần này, và thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, khéo thông đạt, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Sự sợ hãi hay vị tỷ kheo. Nhân duyên ở Savatthi, như kinh trên 28 chỉ khác, đây là một số đông tỷ kheo đến Đức Phật và Đức Phật thuyết cho các vị ấy. Lichavi hay Nanzaka. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi đại thần người Lichavi tên là Nanzaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Nanzaka, vị đại thần người Lichavi đang ngồi một bên: này Nanzaka, thành tựu bốn pháp, một vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, chứng quả giác ngộ, thế nào là bốn? Ở đây, này Nanzaka, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh đưa đến thiền định, thành tựu bốn pháp này. Này Nanzaka, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thành tựu bốn pháp này, này Nanzaka, vị thánh đệ tử liên hệ đến tuổi thọ chư thiên và loại người, liên hệ đến dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh danh, liên hệ đến lực tăng thượng, chư thiên và loài người. Điểm này, này Nanzaka, ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một sa môn hay bà la môn nào rồi ta tuyên bố. Chính do tự ta biết, tự ta thấy, tự ta ý thức rồi ta tuyên bố. Khi được nghe nói vậy, một người thưa với Nanzaka, vị đại thần người Lichavi: thưa đại quan, ngay đã đến giờ tắm. Thôi, ta đã vừa rồi, này bạn, đó chỉ là sự tắm rửa bên ngoài.